truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 14 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Thành ủy Thái Nguyên tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng khối phường xã và doanh nghiệp quý 1 năm 2017.
Sau 4 năm đi vào hoạt động, mô hình quỹ phụ nữ tiết kiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Thành đã và đang giúp được nhiều hội viên tiếp cận trực tiếp các nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình.
Để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, ngoài nỗ lực của ngành chức năng thì rất cần có sự vào cuộc của chính quyền các địa phương và ý thức trách nhiệm của chính các hộ sản xuất kinh doanh rượu. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 13 tháng 4, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan và thường trực ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các thành viên ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố. Theo báo cáo đánh giá của cơ quan thường trực, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có trên 10.700 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm trong diện cấp tỉnh quản lý. Trong đó có hơn 4.600 cơ sở kinh doanh thực phẩm, gần 4.000 cơ sở dịch vụ ăn uống. Để bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, Ban chỉ đạo đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm đến cơ sở. Đến nay 100% các cơ sở đã thực hiện các cam kết về điều kiện hoạt động theo đúng quy định pháp luật và bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm của tỉnh. Các địa phương cũng đã triển khai việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình về quy định an toàn thực phẩm. Trong quý 1, toàn tỉnh đã tổ chức tập huấn cho trên 11.000 lượt người dân và chủ hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh về kiến thức về an toàn thực phẩm. Các cơ quan truyền thông đã thực hiện trên 100 chuyên mục về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức trong toàn xã hội. Các ngành công thương, y tế đã cấp xác nhận chuẩn kiến thức về an toàn thực phẩm cho trên 11.000 cá nhân và các tổ chức, hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất, lưu thông và dịch vụ liên quan đến thực phẩm. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn ra ở nhiều mức độ. Trong quý 1, cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính trên 1.600 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 880 triệu đồng. Trong đó có 4 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 27 trường hợp phải nhập viện điều trị và 1 ca tử vong do ngộ độc thịt cóc. Nguyên nhân do nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế, quy mô sản xuất, chế biến còn nhỏ lẻ, chưa xây dựng được thương hiệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm có sức cạnh tranh cao và đảm bảo uy tín trên thị trường. Bên cạnh đó, việc quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn chưa gắn kết chặt chẽ với thị trường tiêu thụ, chưa tạo được niềm tin với người tiêu dùng, giá thành cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu
tiếp tục nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là nhân tháng hành động về an toàn thực phẩm thì chúng ta nâng lên một bước nữa về nhận thức trong toàn dân. Và thông qua cơ quan tuyên truyền thì chúng ta tiếp tục là vinh danh suy tôn, nêu gương, những tấm gương điển hình, những việc làm tốt, những kinh nghiệm hay, những mô hình giỏi và những địa chỉ đỏ để chúng ta tuyên truyền trong toàn dân hiểu thêm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng ta phải tiếp tục có những cái nội dung và hình thức để tổ chức thực hiện có hiệu quả, có chất lượng tháng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề ra nhiều chương trình hành động thiết thực đối với lại Thái Nguyên, đối với từng địa phương, đối với đô thị, thành phố Thái Nguyên, sông Công, thị xã Phổ Yên và các cái đô thị của các huyện, thành phố, thị xã, chúng ta cũng phải có cách làm tổ chức thực hiện. Đối với nông thôn, vùng dân cư ở miền núi, vùng sâu vùng xa thì chúng ta cũng phải có chương trình cụ thể.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2017 với chủ đề Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu. Trên cơ sở đó, các địa phương, các ngành chức năng liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm.
Ngày 14 tháng 4, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối phường xã và doanh nghiệp quý 1 năm 2017. Dự hội nghị còn có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Quý 1 vừa qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt kế hoạch như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 1.515 tỷ đồng, tăng 3,25% so với cùng kỳ năm 2016, thu ngân sách đạt trên 536 tỷ đồng. Thành phố đã giải quyết việc làm cho 1.357 lao động, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017. Về công tác xây dựng Đảng trong quý 1, các cấp ủy, các chi, đảng bộ, khối phường, xã, doanh nghiệp đã tập trung triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Toàn đảng bộ kết nạp mới 81 đảng viên, trong đó khối phường, xã, doanh nghiệp kết nạp được 54 đảng viên. Cũng trong quý 1 năm 2017, toàn đảng bộ có 1.551 đảng viên được tỉnh ủy xét tặng, truy tặng huy hiệu đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và phân tích những khó khăn hạn chế trong công tác xây dựng đảng quý 1 năm 2017, để từ đó có những giải pháp khắc phục thực hiện trong quý 2 năm 2017. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trong quý 2 năm 2017, các cấp ủy đảng phải tập trung giải quyết những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng trong việc điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tại các địa phương, triển khai các chương trình hành động cụ thể mà Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thông qua.
Ngày 13 tháng 4, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ảnh báo chí cho hơn 30 hội viên, phóng viên của các cơ quan báo đài trong tỉnh. Tại lớp học, học viên đã được nhà báo, nhà phê bình lý luận nhiếp ảnh Vũ Huyến, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, nguyên tổng biên tập tạp chí nhiếp ảnh truyền đạt một số nội dung như lý thuyết cơ bản về ảnh báo chí, sự khác nhau giữa ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí, hướng dẫn cách sử dụng máy ảnh, cách chọn bố cục khuôn hình của một tác phẩm ảnh thời sự chân dung. Ngoài ra, các học viên còn được giảng viên phân tích một số tác phẩm đoạt giải cao trong các cuộc thi ảnh báo chí trong và ngoài nước. Qua lớp tập huấn, học viên đã được tiếp cận thêm nhiều thông tin và nghiệp vụ bổ ích nhằm nâng cao chất lượng ảnh báo chí phục vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ chính là khai thác, xử lý và cung cấp nước, năm 2014 sau khi tái cơ cấu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã kiện toàn tổ chức, thành lập hai công ty trực thuộc là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Công trình Nước sạch Thái Nguyên với nhiệm vụ là lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, xây dựng nhà các loại, các công trình đường sắt, đường bộ. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Friend chuyên sản xuất các sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình và các chi nhánh sản xuất, cung cấp sản phẩm dịch vụ nước sinh hoạt phục vụ các cơ quan, trường học, bệnh viện, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, sông Công, thị xã Phổ Yên và các khu vực lân cận, gồm chi nhánh xí nghiệp nước sạch Túc Duyên, Tích Lương, sông Công, chi nhánh xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, Điềm Thụy, Đại Từ, Võ Nhai, Trại Cao. Kết thúc quý 1 2017, sản lượng nước thương phẩm của công ty đạt 3,4 triệu mét khối, giá trị tổng sản lượng 40 tỷ đồng. Tổng doanh thu 39,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 6 triệu đồng một người một tháng. Đặc biệt, công ty đã thực hiện xong hạng mục thay thế hệ thống máy bơm của chi nhánh xí nghiệp nước sạch Tích Lương thuộc dự án cải tạo hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên, tuyến ống truyền tải DN300 đường Tân Quang, thành phố Thái Nguyên, tuyến ống DN300 dọc tỉnh lộ 266 đoạn từ thành phố Sông Công đi khu công nghiệp Điểm Thụy để mở rộng thị trường sử dụng sản phẩm dịch vụ nước sinh hoạt tới các tổ chức cá nhân và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Sông Công, thị xã Phổ Yên và các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các cấp chính quyền ở địa phương và nhân dân trên địa bàn để đầu tư hệ thống đường ống cấp nước, mở rộng thị trường sử dụng dịch vụ, sản phẩm nước sinh hoạt thay thế, cải tạo hệ thống đường ống cũ kém chất lượng bằng hình thức xã hội hóa cấp nước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng. Cùng với việc chú trọng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, công ty còn luôn quan tâm đến nâng cao lợi ích của khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, không ngừng hoàn thiện và nỗ lực tạo dựng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã thành lập đường dây nóng 24/24 giờ để kịp thời giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Số điện thoại đường dây nóng 0888 722 567 hoặc 0280 3859 519.
Ngày 13 tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. Tham gia buổi tập huấn có trên 200 cán bộ quản lý, giáo viên tổng phụ trách và giáo viên mầm non dạy lớp 5 tuổi của trên 100 trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố. Tại buổi tập huấn, các học viên được đại diện Phòng Bảo vệ, Chăm sóc Giáo dục Trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phổ biến các kiến thức về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, luật trẻ em, kiến thức khái niệm về trẻ em và xâm hại tình dục trẻ em. Những nguy cơ biểu hiện kỹ năng ứng phó xâm hại tình dục trẻ em, nhận biết nhóm trẻ em dễ bị xâm hại. Tại hội nghị, các đại biểu còn được xem các clip phản ánh về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em tại các địa phương trên cả nước. Tham gia tập huấn, cô giáo Nguyễn Thị Gấm, hiệu trưởng trường tiểu học Phúc Hà cho biết.
Qua cái lớp tập huấn này, để giúp cho các nhà quản lý của chúng tôi có nhiều những cái kiến thức, kỹ năng để về giáo dục cho các em học sinh ở nhà trường và các cán bộ giáo viên, nhân viên và đặc biệt là những bậc phụ huynh trong nhà trường giáo dục cho các em để có những cái kỹ năng phòng tránh những cái xâm hại tình dục và các bậc phụ huynh đặc biệt là quan tâm đến các em học sinh trong mọi lĩnh vực để cho các em học sinh biết phòng tránh và qua đây thì học sinh cũng nắm được những kỹ năng và tự phòng tránh.
Trước thực trạng những vụ xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng, buổi tập huấn sẽ giúp đội ngũ giáo viên, nhà quản lý giáo dục có kỹ năng, kiến thức tư vấn, hướng dẫn học sinh về phòng tránh xâm hại tình dục, đồng thời giúp nắm bắt nhận diện được các biểu hiện khi trẻ bị xâm hại tình dục để kịp thời trò chuyện, tìm hiểu, chia sẻ và tư vấn cho các em.
Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế Phường Hoàng Văn Thụ triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác y tế năm 2017 và các chương trình quốc gia về y tế. Cụ thể, trạm đã khám sức khỏe cho gần 300 lượt người dân, khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho trên 2.200 học sinh thuộc trường tiểu học Đội Cấn và trường trung học cơ sở Nguyễn Du, khám và điều trị y học cổ truyền cho 30 lượt người, tiến hành tiêm chủng uốn ván mũi 2 cộng cho hơn 40 lượt phụ nữ có thai, tiêm chủng đầy đủ phòng 8 bệnh và tiêm phòng viêm não Nhật Bản 3 mũi cho gần 80 trẻ trên địa bàn. Đảm bảo an toàn không để xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, trạm cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường, thống kê các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và triển khai thực hiện tháng cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Qua kiểm tra đã xử phạt hành chính một trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, thu 750.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Thời gian tới, Trạm Y tế Phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các chương trình quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, để phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững thì nguồn vốn có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, để có được nguồn vốn bền vững với lãi suất ưu đãi, giúp người vay được tiếp cận vốn trực tiếp, thì không phải tổ chức tín dụng nào cũng có thể đáp ứng được. Sau 4 năm đi vào hoạt động, mô hình Quỹ Phụ nữ Tiết kiệm của Hội Phụ nữ Phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã và đang giúp nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Ngày 9 hàng tháng, văn phòng của Hội Phụ nữ Phường Tân Thành lại trở thành điểm giao dịch của 18 chi hội phụ nữ. Tại đây, hoạt động thu quỹ, kiểm quỹ đến giải ngân của nguồn quỹ phụ nữ tiết kiệm diễn ra rất sôi nổi. Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Tân Thành cho biết, năm 2013, sau khi Hội Phụ nữ thành phố triển khai mô hình quỹ tiết kiệm nhằm giúp đỡ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Sau nhiều cuộc họp giữa các chi hội, quỹ phụ nữ tiết kiệm chính thức được Hội Phụ nữ Phường phát động. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, đời sống của mỗi hội viên còn nhiều khó khăn nên không thể tiết kiệm một khoản tiền kha khá mỗi ngày. Do đó, bằng hình thức, mỗi hội viên tiết kiệm chỉ 2.000 đồng một ngày. Như vậy, mỗi tháng cũng tiết kiệm được ít nhất 60.000 đồng. Và với trên 500 hội viên cùng tham gia tiết kiệm, sẽ có một nguồn vốn ổn định giúp hội viên nghèo vay vốn, phát triển kinh tế. Đến nay, sau hơn 4 năm, quỹ phụ nữ tiết kiệm của hội ngày càng phát triển, đạt trên 11 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 650 hội viên được vay vốn.
Hiện giờ chúng tôi đang sử dụng với nguồn quỹ thường xuyên duy trì trên 2,5 tỷ đồng. Hàng tháng thì chúng tôi thu hút được trên 600 lượt chị em tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng. Thì trong quá trình triển khai thì chúng tôi thu hút hội viên gửi vào, chúng tôi trả ra là 0,4% trên tháng và cho vay với lãi suất là 0,6% trên tháng.
Trước đây, 5 thành viên trong gia đình hội viên Đồng Thị Phương thuộc chi hội phụ nữ số 4 phải sống trong căn nhà cấp 4, rộng 40m², được gia đình mua lại từ năm 1970. Mặc dù theo nghề kinh doanh gà thịt từ lâu, nhưng do không có vốn nên quy mô kinh doanh của gia đình rất nhỏ, chỉ có thể trung chuyển trên 50 con gà mỗi ngày. Năm 2013, chị được hội giúp đỡ cho vay 10 triệu, năm 2014 là 30 triệu, năm 2015 là 40 triệu, cùng với nguồn tiền trong gia đình đã giúp chị Phương mở rộng kinh doanh. Bên cạnh việc trông chuồng gà mỗi ngày, chị mở rộng thêm chuồng trại, vườn bãi, kết hợp nuôi chăn thả trên dưới 100 con gà ta. Với bản tính chịu khó, ham học hỏi và khát khao làm giàu, việc kinh doanh của gia đình ngày càng thuận lợi. Hiện chị đã xây dựng nhà mới khang trang, hệ thống vườn bãi được đầu tư đảm bảo cung ứng sản phẩm gà chăn thả cho nhiều gia đình trong tổ và phường. Chia sẻ về những dự định mới, chị Đồng Thị Phương, chi hội phụ nữ số 4, phường Tân Thành nói.
Gia đình tôi cũng được vay là trong vòng 3 năm. Năm đầu thì được 10 triệu, năm thứ 2 được 30 triệu và năm thứ 4 là được 40 triệu. Năm nay thì tôi cũng đang rất cần thêm là vay từ 50 đến 100 triệu nữa để chúng tôi là phát triển là chăn nuôi thêm rộng, mô hình thêm ở trên đồi.
Những năm qua, cùng với việc đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp trẻ em có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, thì việc triển khai phát triển nguồn quỹ phụ nữ tiết kiệm của hội rất thiết thực. Không chỉ giúp người gửi tích lũy được tiền mà người vay được tiếp cận nguồn vốn rất ưu đãi. Trên thực tế hiện nay, hệ thống các ngân hàng, các tổ chức tín dụng rất nhiều, đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của người vay. Tuy nhiên, với những gia đình đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không có tài sản đảm bảo để thế chấp, thì được vay là rất khó. Hơn nữa, lãi suất vay được áp dụng theo lãi suất biến thiên của thị trường, thì đối tượng là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn lại càng không thể vay. Chị Lê Thị Thắng, hội viên Hội Phụ Nữ phường Tân Thành bày tỏ.
Lãi suất của phụ nữ là nó rất là thấp so với lãi suất của ngân hàng, là chỉ bằng 2/3 lãi suất của ngân hàng và bằng cái lãi suất của ngân hàng chính sách xã hội. Đấy thì là tạo điều kiện nhiều cho những cái hộ vay vốn.
Hiện Hội Phụ Nữ phường Tân Thành có trên 800 hội viên thì đã có tới gần 650 lượt chị em được vay vốn. Từ nguồn vốn này đã có nhiều gia đình hội viên không những thoát nghèo mà còn vươn lên đạt hộ có kinh tế khá. Chính từ sự linh động trong xây dựng và phát triển nguồn quỹ thông qua mô hình Quỹ Phụ Nữ Tiết Kiệm của Hội Phụ Nữ phường Tân Thành đã góp phần cùng với địa phương thực hiện tiêu chí giảm nghèo theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là những thông tin về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tuần liên tiếp chững giá, giao dịch bán ra cao nhất chỉ đạt mốc 36,6 triệu đồng một lượng, thì tuần này giá vàng miếng trong nước đã có 2 lần tăng giá với tổng mức tăng là 300.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch ngày 12 tháng 4, vàng miếng SJC tại Thái Nguyên bán ra là 36,79 triệu đồng một lượng. Sang đến phiên giao dịch lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 4 đã đạt mốc bán ra là 36,85 triệu đồng một lượng. Như vậy, trong vòng 10 ngày trở lại đây, nhờ lực hỗ trợ của giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC đã tăng được khoảng 300.000 đồng một lượng. Hiện so với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn khoảng 1,6 triệu đồng một lượng. Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, 3 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã nhập gần 4.800 ô tô từ Ấn Độ, trị giá hơn 18,3 triệu USD. Tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2016. Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với dòng xe hạng nhỏ dưới 1,5 lít và xe 1,5 đến 2 lít từ đầu năm 2017 xuống lần lượt 35% và 40% được cho là nguyên nhân khiến ô tô Ấn Độ được nhập nhiều vào Việt Nam thời gian qua. Ấn Độ cũng đang là quốc gia có giá nhập ô tô về Việt Nam thấp nhất so với các thị trường khác có thế mạnh về xe giá rẻ. Hiện giá nhập xe xuất cảng từ đây chỉ bằng 60-70% so với Hàn Quốc, có giá khoảng 5.300 USD mỗi chiếc, tức xấp xỉ 123 triệu đồng. 3 tháng đầu năm 2017, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra 104 vụ, thì có tới 102 vụ vi phạm bị xử lý, trong đó buôn lậu 11 vụ, hàng kém chất lượng 12 vụ, hàng cấm 2 vụ, hàng giả 22 vụ, vi phạm về giá 15 vụ, vi phạm về nhãn 12 vụ. Với tổng số tiền thu gần 800 triệu đồng, trong đó xử phạt vi phạm hành chính là 337 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy là 304 triệu đồng và tiền hàng tịch thu là 138 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, để giải quyết và hạn chế tình trạng sử dụng tạp chất, cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm nay có chủ đề là sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu. Thời gian qua, đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên, cơ quan thường trực ban chỉ đạo 389 thành phố cũng là đơn vị có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường đã kịp thời phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến rượu. Và mới đây, đội đã thực hiện tiêu hủy gần 2.000 lít rượu không rõ nguồn gốc. Vậy trong thời gian tới, cùng với đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố, công tác tuyên truyền kiểm tra mặt hàng rượu trên địa bàn sẽ được đội phối hợp thực hiện như thế nào? Cuộc trao đổi với ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ.
Thưa ông, thì vừa qua thì đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tiêu hủy gần 2.000 lít rượu do đội đã thu được từ cuối năm 2016 và trong quý 1 2017. Và trên thực tế thì hiện nay tại các nhà hàng, các cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì thực trạng là sử dụng các loại rượu nấu rất là nhiều, một phần là cũng theo cái nhu cầu của khách hàng. Vậy thì thời gian qua đội đã thực hiện cái việc khảo sát những cái sản phẩm rượu tự nấu đang được bán tại địa bàn thành phố Thái Nguyên như thế nào ạ?
Cái việc kiểm tra về xử lý rượu trong cái thời gian vừa qua thì thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của trung ương cũng như của địa phương, của tỉnh, thành phố về cái việc kiểm tra xử lý về rượu trên địa bàn thành phố. Thì thứ nhất là trong cái tháng 3 năm 2017 này, chúng tôi cũng tổ chức hội nghị tuyên truyền về cái lĩnh vực an toàn thực phẩm, trong đó có cái nội dung quan trọng là về rượu. Thực tế trên địa bàn thành phố thì các cái cơ sở kinh doanh cũng còn kinh doanh nhiều các cái loại rượu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, các cái loại rượu thủ công. Cái này là do cái thói quen của người tiêu dùng cũng như cái thói quen của cái người sản xuất nấu rượu thủ công. Vấn đề này thì chúng tôi cũng từng bước một, thứ nhất là tham mưu chủ tịch thành phố cái tuyên truyền đến các cái tổ dân phố về cái việc các quy định về sản xuất rượu. Cái thứ hai nữa là tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm đối với các cái cơ sở ăn uống, nhà hàng, để làm sao mà trên thị trường hạn chế tối đa cái rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ gây hậu quả về ngộ độc.
Vậy thì với cái thực trạng rượu tự nấu đang được bán rất là nhiều trên thị trường hiện nay, thì thời gian qua Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng thì đã có những cái văn bản về cái việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc rượu. Vậy thì đội quản lý thị trường là cơ quan chuyên môn trực tiếp thực hiện cái việc kiểm tra này. Đội đã xây dựng những cái kế hoạch cụ thể để kiểm tra cái mặt hàng này như thế nào ngay trong quý 2 và những tháng cuối của năm 2017 ạ?
Trong cái năm 2017 này thì công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm cũng là cái kế hoạch thường xuyên năm 2017 của quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên cũng như của thành phố. Thì ngay sau cái hội nghị tuyên truyền trong quý 1 này chúng tôi vừa làm, thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra trên toàn địa bàn về an toàn thực phẩm nói chung và về cái lĩnh vực rượu nói riêng. Đối với các cái cơ sở kinh doanh rượu, bán lẻ rượu ở trên địa bàn thành phố hiện nay, chúng tôi đã qua kiểm tra thống kê thì số lượng đã kiểm tra thống kê là khoảng trên 300 hộ. Đấy là chưa kể những cái nhà hàng, cửa hàng ăn uống. Thì trong cái thời gian tới này chúng tôi sẽ tích cực tăng cường công tác kiểm tra, vừa tuyên truyền, vừa kiểm tra, vừa ký cam kết về an toàn thực phẩm nói chung và về cái lĩnh vực rượu nói riêng.
Đối với những cái trường hợp vi phạm thì đội sẽ tiến hành xử lý như thế nào ạ?
Hiện nay về cái vi phạm về rượu, cái vi phạm chủ yếu là về cái kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và cái rượu không dán tem nhập khẩu và tem sản xuất trong nước. Các cái trường hợp vi phạm trong cái thời gian tới này, trong khi kiểm tra thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc kiểm tra xử lý nghiêm, tịch thu những cái loại hàng hóa vi phạm để đảm bảo làm sao mà thị trường rượu nó tốt hơn và mang lại cái sản phẩm tốt cho người tiêu dùng.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 4. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 14 ngày 15 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1. Có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn. Cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1. Có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn. Cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, lam thông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 7 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sâu mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.